khi ngài đã chứng quả rồi không còn thấy rằng là một pháp môn nào để tu nữa. Tại vì mình còn, nếu mà còn thấy một pháp môn nào để tu đó, tất nhiên thì trong giai đoạn đó mình chưa thành tựu hết, mình mới làm. Coi như mình làm hoàn toàn hết trơn rồi, đâu còn việc gì làm đâu, thì ngồi thôi, mình ngồi đó mình hưởng thôi, chứ đâu có thể nào còn cái gì đâu làm nữa. Cũng như cái người mà học cao nhất ở trong thế gian, trên đó không còn cái gì nữa thì người đó tới đó đứng lại thôi. Vậy thì học là bác sĩ doctor rồi, trên doctor nữa rồi hết rồi. Vậy thì bắt học nữa, rồi trên bắt học đâu còn cái gì nữa, thì tất nhiên tới đó là phải đứng thôi. Thì quả gì Phật không vậy, trên quả gì Phật không còn cái quả gì nào hết. Cho nên lúc đó thì không còn pháp nào để tu, cũng còn không còn pháp nào để chứng. Mà ngài thì ngài chứng được cái đó rồi, ngài muốn đem diệu pháp đó truyền lại cho mình để ngài, mình thành tựu. Ngài muốn chúng sinh thành tựu như ngài liền, nhưng mà ngài thấy căn cơ chúng sinh đủ thứ hết trơn, khác nhau, mà chưa có tu nữa làm sao bây giờ tự nhiên đưa cái pháp đó làm sao mà chứng được liền, trong khi chúng sinh đang đau khổ mà chưa biết mình đau khổ, chưa biết ý thức được mình khổ như thế nào, rồi làm sao mình phát tâm mình tu được. Cho nên ngài giống như một cái người lữ hành đi trên con đường từ đầu đến khoảng giữa rồi tới cuối cùng đến đích, tới chỗ ngay cuối cùng là chỗ tìm châu báu, là tìm thấy được châu báu rồi. Bây giờ á, bây giờ mình muốn thân bằng quyến thuộc mình, gia đình mình được hưởng cái đó thì mình phải trở về, chứ đâu có tự nhiên đó mình nói la lên cái bà con thân bằng quyến thuộc mình nghe đi tới đâu. Phải trở về lại chỗ cũ rồi dắt cái những người thân của mình đi tới đó. Thì Đức Phật chúng ta cũng vậy, lên trên tuốt trên kia rồi xong rồi cái ngày thấy vậy đó, ngày đáng lẽ ngày nhập niết bàn, nhưng mà ngày sau ngày biết cái truyền thống của chư Phật phải độ chúng sinh, ngài phải trở lại từ đầu. Thành ra vì chỗ đó mà ngài mới nói pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế là căn bản. Quý ông thử thấy tại sao tứ diệu đế không nói, Đức Phật không nói cái pháp đó khoảng giữa hoặc là cuối cùng mà ngày đầu tiên? Tại vì nó là căn bản, nó giống như cái bức thang đầu tiên vậy đó. Mà mình bây giờ cái tự nhiên mình không có bức thang đầu tiên, làm sao mình lên được bức thang thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư trên lầu? Cho nên nó là cái căn bản đầu tiên. Cho nên đầu tiên Đức Phật muốn nói như vậy để cho đưa tất cả mọi người từng bước một. Mặc dầu ngài đã thành tựu rồi, quý Phật tử thấy có khi nhiều khi mình đó đối với mình cái quả gì Phật được khác, còn như mình làm công việc gì mình làm xong rồi đó, khi mình trở lại làm từ đầu lại cái tự nhiên mình cũng nản lắm đó không? Cũng như mình xây dựng cái gì hay mình làm cái gì xong rồi, hay là công trình gì trong khóa học, quý Phật tử đã làm công việc nó xong rồi, cái tự nhiên người ta kêu mình làm từ đầu mình làm sao? Mình cũng có cái nhiều khi không có người thì mình cũng phải làm thôi, nhưng mình làm cái tự nhiên tinh thần mình nó vãi quải, nó còn như lúc ban đầu nữa. Nhưng mà tinh thần của chư Phật thì khác. Ngài trở lại đi lại bức tường đầu tiên, nhưng mà ngài đã thành Phật rồi, ngài mặc dầu ngài đi lại trở lại để hướng dẫn mình thôi. Cho nên ngài mới gọi là mới xưng tụng ngài là hướng đạo sư, vị đạo sư hướng dẫn mình đi. Cho nên chưa không phải là ngài là cái người mà gọi là tu cho mình, hướng dẫn cho mình. Cho nên cái pháp tứ diệu đế được nói đầu tiên nó có liên quan là tại vì Đức Phật thấy rằng căn cơ chúng sinh còn đau khổ, còn bị nghiệp chướng, còn đầy đủ những phiền não, còn bị ràng buộc nhiều quá rồi. Bây giờ đưa diệu pháp của Đức Phật đã chứng được thì không thể nào chúng sinh nó chịu nổi. Cũng như giống như là mình khinh giác một cái gì đó, cái khả năng mình có chữ khinh giác được có 10 kg, 20 kg, rồi tối đa ví dụ như đây là có 50 kg, có người mạnh hơn. Nhưng mà tự nhiên có người kia kêu bắt cho mình giác 100 kg thì giác nổi không? Làm sao giác nổi? Thì Đức Phật cũng vậy, ngài nói vậy đó, ngài mới thấy rằng không được, căn cơ chúng sinh khác nhau như vậy, ngài mới lập ra phương tiện, ngài mới đó. Cũng như trong vừa qua có nói là ông Dương Giả, ngài ví dụ cái câu chuyện đó là nói về ngài với mấy đứa con trong nhà lửa, là nói về chúng ta. Rồi ngài mới thấy muốn làm sao bây giờ ngài có vô trong đó độ đi, bây giờ có thể là mấy vô cứu mấy đứa con đi, ông Dương Giả đó, mà bây giờ ông có hai tay thì ông cứu được bao nhiêu đứa? Cũng đâu bất quá cứu được 2 đứa hay 3 đứa, nếu ông mạnh ông cổng dài đó, mà con ổng nhiều quá rồi làm sao? Mà bây giờ có cứu nó ra đi, cứu nó ra đi, nhưng mà nó đang thích ở trong đó, mình ra ngoài rồi nó cũng chạy vô à, Tại sao vậy? Tại vì mình chưa nó chưa chỉ nó hiểu được ý nghĩa trong đó. Nguy hiểm, nhà sắp sửa bị cháy, đang cháy sắp sửa bị sập, nhưng nó không hiểu. Bây giờ mình vô cứu nó thôi, nhưng mà nó thích ở trong đó. Giống như chúng ta vậy đó, ý nói hả, biết rằng thế gian này là khổ đau rồi. Đức Phật đã nói, quý vị đã hủ đã học nhiều rồi, nhưng mà mọi người vẫn biết thế gian là một chuỗi ngày dài đau khổ. Nhiều người là bài thơ bài văn người ta nói vậy đó, chứ đâu có nói cuộc đời này đẹp như bài thơ đâu. Nếu mà nói đẹp như bài thơ là người đó thì chỉ chẳng qua là có một cái cảm hứng lúc đó thôi. Cuộc đời này đẹp như bài thơ thì hoặc là cuộc đời này tựa như bông hồng, cuộc đời này cái gì cũng tốt đẹp, tại sao đi tu làm chi? Phải không tự tử đẹp mình đi tu làm chi, ở ngoài sướng không? Nhưng mà thật sự cuộc đời này là cuộc đời đau khổ. Tại vì nằm trong đây đó, dầu cho làm vua cũng vậy đó. Làm vua, làm quan, làm quyền đó, nhưng mà cũng có nỗi khổ của vua, quan, quyền này kia. Làm dân thường cũng có nỗi khổ. Nhưng mà cái nỗi khổ mọi người đồng nhau nè, là bị nằm trong sanh tử luân hồi, nằm trong cái quy luật là sanh, lão, bệnh, tử. Ông vua có khi ông vua nào mà ông làm bá thiên, bá quyền làm là có thể là làm cả thế giới này nào thống trị hết đấy. Có ông vua nào mà tới giờ còn sống đâu, quý đạo hữu, như ông Tần Thủy Hoàng, ông Napoleon ở Pháp nè, cũng là một thời cũng khét tiếng lắm, sống người kia là không ai coi như là ông sợ hết trơn, mà rốt cuộc cũng đâu còn ai. Mà thậm chí đó, không phải mà nói mấy ông vua hay mấy ông quan, mấy ông tướng gì đó, mà kể cả những cái ông mà tu về phương pháp môn tu tiên á, trong lịch sử, trong quá khứ có nói là ông Banh Tổ, phải không? Trong cái bài sám tấm tán á, Banh Tổ xưa nay còn đâu? Mà ông Banh Tổ ông sống tới 800 tuổi, 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu? Mà ông đó là tại vì ông tu tiên là ông có thể ông giữ được cái mạng sống kéo dài vậy, nhưng mà 800 rồi ông cũng chết. Tại sao vậy? Chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên vì chỗ đó mà Đức Phật mới thấy rằng chúng ta đang bị như vậy. Thành ra Ngài không thể nào đưa cái diệu pháp hoàn toàn khi Ngài chứng được để cho mình có thể thực hành được. Cho nên Ngài phải bài lại tất cả những phương tiện, đi lại từng bước một. Từ lúc ban đầu, lúc có thể là cái giai đoạn Đức Phật hồi thời còn tu tập ấy, rồi chưa thành Phật á, thì cái pháp tứ diệu đế đó được lập. Cái bài đầu tiên, cái lời nói đầu tiên, cái giáo pháp đầu tiên của Đức Phật là tại sao? Tại vì nó liên quan đến chúng ta. Trong đó tứ diệu đế là cái gì? Nãy là tứ diệu đế bốn cái chân thật như diệu. Bây giờ nói trong đó tứ diệu đế là có bốn cái phần trong đó: khổ, tập, diệt, đạo. Mà bây giờ mình thấy rằng là tại sao Đức Phật Ngài nói là tứ diệu đế mà trong đó không có nói cái đạo, không nói đạo trước, hoặc là không nói cái diệt, hoặc là nó không nói cái tập, mà Ngài nói cái khổ chưa? Mà cái khổ đó không thể nào sắp ra quý sau được, hay là khoảng giữa được, mà phải nó đứng đầu. Tại sao vậy? Tại vì mình đang khổ. Bây giờ tự nhiên mình đang khổ, bây giờ tự nhiên nói đạo làm sao? Cho mình ăn trước chứ, mình đang đói mà. Rồi tự nhiên đói khát quá, rồi bây giờ có quý thầy, mọi quý dưỡng sư nào giảng bài pháp rất là tuyệt diệu, nhưng mà người kia có tiếp nhận được không? Lo đói qua bụng cào, hồn cào, kiếm cắn này kia, đói khát rồi cứ tối nghe cái lúc đó mình cứ nghĩ ăn uống không à? Tại vì đói khát mà. Cho nên người ta mới gọi là ngoài thế gian, ta nói có thực mới vượt được đạo, chứ mà không có thực rồi làm sao mình vượt được đạo? No rồi lúc đó muốn sao cũng được hết, phải không? Rồi bây giờ quý phật tử chính mình, quý phật tử đang ngày nào tự nhiên hôm qua quên ăn buổi chiều, buổi tối đó, rồi sáng này cũng ăn luôn, rồi giờ này vô đây ngồi, có tinh thần ngồi nghe pháp không? Bụng mà nó còn cao quá, tối ngày có nghe được chữ mất chữ có à? Rồi cứ nghĩ là sao đổ bụng quá, rồi ăn lương quá, rồi để thành ra cái đó nó làm cho mình không còn tinh thần. Cho nên bây giờ Đức Phật Ngài biết cái tâm lý chúng ta đang khổ. Cái khổ nó như thế nào? Cho nên cái phần khổ đế đó, nó có ba phần trong đó. Thứ nhất đó, là khổ khổ. Tại sao? Tại vì khi mình đã thị, coi như nói mình thì Đức Phật thì hiện chiếu mình, làm sao mình thị hiện được? Thật sự mình đó, là cái người mà đầu thai chuyển kiếp lại, mình đã nhập vô trong cái thai của mẹ, là mình ở trong tù đó là mình đã khổ rồi, mà ở trong đó tới 9 tháng 12 lắm, từ một cái trứng chút xíu là rồi cái một mảnh máu này, trong kinh Du Lan á, báo hiếu có nói đó, tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ gì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng